Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 5, Huyết. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ một vấn đề ở trong Kinh Thánh. Tại sao huyết đóng một vai trò rất quan trọng trong các câu chuyện của Kinh Thánh? Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá danh xưng đặc biệt của Đức Chúa Trời sử dụng để mọi người đều có thể biết Ngài. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa thật của những dịch lệ xảy ra ở Ai Cập, để rồi chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa vì nhờ huyết của Đấng Christ chúng ta được giải cứu khỏi sự đoán phạt kinh khiếp của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị tin vào một lời hứa không biết bao giờ mới trở thành hiện thực hay không? Abraham chờ đợi hai lời hứa của Đức Chúa Trời rất lâu. Chúa hứa ban cho Abraham một dòng dõi và một xứ sở, theo như Sáng Thế Ký đồng 12 câu 2, đoạn 13 câu 15. Đức tin mạnh mẽ của Abraham đã khiến ông đặt nhiều kỳ vọng nơi Đức Chúa Trời về hai lời hứa này. Tuy vậy, nhiều năm tháng trôi qua, nhưng Sarah vẫn không có dấu hiệu gì về việc sinh nở cả. Đức Chúa Trời trì hoãn lời hứa của Ngài cho đến khi họ đã luống tuổi và hy vọng sinh con nối dõi hoàn toàn đã tiêu tan. Rồi Ngài can thiệp để Isaac ra đời. Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa thứ nhất của Ngài. Isaac thì có hai con trai, một người là Jacob, một người kia là Esau. Jacob có 12 người con, sau này trở thành tổ phụ của 12 chi phái dân tộc Israel. Vùng đất mà Ngài đã hứa ban cho con cháu của Abraham cũng không dễ dàng gì. Abraham vâng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời rời bỏ quê hương, nhà cửa, đi đến một nơi mà Ngài chỉ định. Nhưng khi đến Canaan, ông phát hiện vùng đất ấy đã bị chiếm giữ. Vùng đất mà Đức Chúa Trời hứa ban cho dòng dõi Abraham sẽ trở thành một hiện thực vào một lúc nào đó sau này. Isaac và Jacob sinh sống với gia đình riêng của mình ở Canaan. Nhưng những năm cuối đời của Jacob, có một trận đói kém xảy ra và cả gia đình của ông phải dời đến xứ Ai Cập để kiếm ăn. Rồi bằng cách bị các anh của mình đối xử tàn bạo, Joseph, con trai của Jacob, được Đức Chúa Trời đem đến Ai Cập trước, là nơi mà Joseph có cả danh vọng lẫn tiền tài, không có thể chu cấp cho cả gia đình của Jacob. Dòng dõi của Jacob đã ở lại Ai Cập thêm 400 năm nữa, và trong thời gian này, từ một đại gia đình 70 người, họ phát triển thành một dân tộc khoảng 2 triệu người. Phần đầu của sách Ai Cập cho chúng ta biết dân tộc mới phát triển, dân tộc Hebrew này phải đối diện với sự bắt bớ. Đây cũng là một tiền lệ đầu tiên về sự phân biệt chủng tộc rất tàn bạo, đặc biệt là phong trào chống Semit, tức là bà Do Thái, là một trong những kẻ thù lớn của lịch sử dân Do Thái. Người Ai Cập đàn áp người Hebrew bằng cách buộc họ phải chịu lao động thật vất vả. Nhưng tội ác tài đình của vua Pharaoh là chiếu chỉ bắt liền tất cả bé trai Hebrew xuống sông Nin, theo như Xuất Ai Cập Ký đoạn 1 câu 22. Khi Môi-se được sinh ra, mẹ của ông đã để ông vào một cái rương mây và thả xuống sông Nin. Nhưng con gái của vua Pharaoh phát hiện và đem ông về nuôi trong cung, và bởi ơn thần hữu kỳ diệu của Đức Chúa Trời, mẹ của Môi-se được chọn làm vú nuôi cho ông. Khi trưởng thành, Môi-se thường rất bất bình trước sự ngược đãi của người Ai Cập đối với dân tộc của ông. Cuối cùng, ông chủ động ra tay đánh và giết một người Ai Cập vì người này đang đả thương một người Hebrew. Khi tin tức này bị tiết lộ, thì ông phải tìm đường tẩu thoát, rồi ông đến xứ Madian. Tại đây ông cưới Sephora làm vợ, định cư và sinh sống bằng nghề chăn chiên. Có một lần khi đang chăn chiên ở núi Sinai, còn gọi là núi Horeb theo Kinh Thánh, chính tại chỗ này, Đức Chúa Trời hiện ra với ông qua bụi gai cháy và bảo ông hãy trở về Ai Cập và nói cùng Pharaoh rằng hãy thả dân ta đi. Môi-se vâng theo lời Chúa dạy, và bốn sách Kinh Thánh tiếp theo sẽ kể cho chúng ta biết trong khoảng thời gian 40 năm, Đức Chúa Trời đã mang dân sự của Ngài rời khỏi Ai Cập như thế nào, và cuối cùng họ trở về Canaan, là nơi mà tổ phụ dân Israel đã từng sống trước đây. Kể từ khi Gia-cốp và gia đình của ông đến Ai Cập được 400 năm, trong suốt khoảng thời gian đó, Đức Chúa Trời vẫn yên lặng. Chắc chắn mâu thuẫn của Môi-se sẽ dạy ông về Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và Gia-cốp. Nhưng thời của Môi-se, những chuyện này được xem như là chuyện đời xưa. Để cho dễ hiểu, chúng ta hãy hình dung như thế này. Có bao nhiêu học sinh trung học thời nay nghĩ rằng những chuyện xảy ra vào thế kỷ 16 hay 17 đều có sức thuyết phục hay làm thay đổi đời sống của chúng? Chúng chẳng bao giờ quan tâm cả. Chúng ta biết rằng Môi-se đã tiếp thu kiến thức thế tục ở trong cung điện của Pharaoh. Điều này cũng rất giống như trường hợp một sinh viên trường đại học thời nay. Khi học hỏi về Đức Chúa Trời, anh ta phải tranh chiến giữa kiến thức học ở trường và sự giáo huấn ở gia đình. Ở trong cung điện thì chắc hẳn Môi-se phải học về vô số thần của người Ai Cập và các thần khác như là Osiris, Hec, Abis và Ra, v.v. Vì thế Môi-se cũng như các sinh viên thời nay là những người học biết về Kinh Thánh, nhưng lớn lên trong xã hội ngoài đời nên xem Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là một trong các khả năng của sự lựa chọn của mình. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi biết trong cung điện của xứ Ai Cập đã dạy cho Môi-se rằng bất cứ thần nào được thờ đều phản ánh của một nền văn hóa nơi họ sinh trưởng mà thôi. Vì thế chắc hẳn trong lòng Môi-se có một thắc mắc rất lớn, ví dụ như Đức Chúa Trời là ai? Câu chuyện cho chúng ta biết Môi-se khám phá ra đáp án như thế nào được ghi chép ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 3. Sau 400 năm yên lặng, Đức Chúa Trời là đấng ngự xuống vườn Ê-đen, là đấng kêu gọi Abraham, là đấng vật lộn với Gia-cốp, bây giờ ngự xuống với Môi-se và phán cùng ông. Môi-se trông thấy một ngọn lửa giữa bụi gai, nhưng nó không làm cháy bụi gai. Nói một cách khác, ngọn lửa tự nó cháy và không tàn. Nó không hề lệ thuộc vào bụi gai để có nhiên liệu mà cháy. Lửa thường tắt khi không còn nhiên liệu nữa. Cây nến chỉ cũng có thể cháy cho đến khi chất sáp đã chảy hết và rồi nó cũng sẽ tắt. Nhưng ngọn lửa này không giống như ngọn lửa bình thường khác. Nó không tiêu thụ nhiên liệu gì cả, tự nó duy trì sức sống của nó. Chưa bao giờ Môi-se trông thấy một điều lạ lùng như thế. Ông tiến đến gần hơn để nhìn cho thật rõ ngọn lửa tự tồn tại và không suy tàn này. Khi ông đang nhìn, Đức Chúa Trời là đấng từng lên tiếng phán cùng Adam, bắt đầu phán cùng Môi-se từ trong bụi gai cháy rằng: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Xuất Ai Cập ký đoạn 3 câu 6. Bỗng nhiên Môi-se hiểu ra mọi sự. Ông đã nghe kể về một Đức Chúa Trời cách đây ít nhất 40 năm. Và có lẽ ông thắc mắc rằng không biết Đức Chúa Trời này có phải là Đức Chúa Trời ở quá khứ hay không. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời từng ngự xuống với tổ phụ ông đang phán cùng ông. Đức Chúa Trời tự hữu, hằng hữu này không bị thời gian hay không gian trong lịch sử hạn chế. Ngài bày tỏ Ngài với Abraham, Isaac và Gia-cốp, nhưng Ngài không tùy thuộc vào họ. Ngài là đấng tự hữu, hằng hữu và Ngài hiện hữu bằng quyền năng của chính Ngài. Kế đến, Đức Chúa Trời bày tỏ danh xưng kỳ diệu của Ngài để mọi người đều biết: Ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Xuất Ai Cập ký đoạn 3 câu 14. Thực tế, Đức Chúa Trời quyền năng đang phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời, là đấng kêu gọi Abraham và hiện ra cùng Isaac. Ta là Đức Chúa Trời vật lộn với Gia-cốp và bây giờ ta đang nói cùng ngươi. Ta là đấng tự hữu và bởi vì ta là đấng tự hữu, ta hằng hữu. Tôi biết có một nơi tại nước Anh được gọi là giao lộ Mỹ Ý. Đó là một mê cung của các con đường cao tốc và đường nội thành giao nhau cùng với các con đường bê tông quanh co. Nếu chúng ta nhìn từ trên cao thì nó trông đặc biệt giống như một đĩa Mỹ Ý vậy. Khi một người lái xe quẹo sai đường, ông ta rất có thể phải mất cả giờ để quay lại chỗ bắt đầu. Nhiều người ngày nay xem tôn giáo giống như là người tài xế đứng trước cái giao lộ Mỹ Ý này. Mặc dù Đức Chúa Trời bước lên sân khấu của lịch sử loài người, tạo dựng trời đất và loài người như hình ảnh Ngài, nhưng Satan, kẻ thù lớn của chúng ta, không muốn chúng ta biết Ngài. Đức Chúa Trời hiện ra với tổ phụ chúng ta để họ được biết Ngài, nhưng Satan tạo sự nhầm lẫn bằng cách thêm vào vô số các thần khác. Hậu quả là nhiều người không suy nghĩ về Đức Chúa Trời một cách nghiêm túc. Giống như các tài xế sẽ tránh lái xe vào giao lộ Mỹ Ý vì họ tin rằng nếu lái xe vào bất cứ nơi nào giống như vậy thì họ sẽ không cách nào tìm được lối ra. Quý vị có biết tại Ấn Độ có 900 triệu thần không? Gần như mỗi người sống ở đó đều có một vị thần riêng của mình cả. Người ta tự chọn đối tượng để thờ phượng. Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta cũng có vài triệu thần ở đất nước của chúng ta nữa, vì chúng ta tự tạo ra các thần để ủng hộ lối sống hoặc các giá trị mà chúng ta đã chọn. Khi người ta nói rằng họ không tin một Đức Chúa Trời là đấng sẽ đoán xét thế gian, hoặc một Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi mọi người qua Chúa Giê-xu, thì thực tế họ muốn nói rằng họ không thích Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh và họ quyết định dựng nên một thần khác hợp với sở thích của mình hơn. Nếu quý vị muốn biết Đức Chúa Trời bị tổn thương ra sao, thì hãy tưởng tượng trường hợp có một người chồng đang tìm cách chỉnh sửa lại bức ảnh kỹ thuật số của người vợ. Anh ta thay đổi mọi thứ trên bức ảnh của người vợ theo sở thích của anh ta. Chẳng hạn như anh ta thấy cái mũi quá to, cho nên anh ta thay đổi hình dáng của cái mũi. Anh ta nghĩ rằng vợ mình hơi nặng cân, thế là anh ta làm cho thon gọn lại hình ảnh của vợ mình. Và khi đã bằng lòng với bức ảnh đã chỉnh sửa, anh ta đem cho vợ mình xem và nói rằng: "Anh đã chán ngấy cái khuôn mặt thật của em, bây giờ em xem, anh muốn vợ anh phải như thế này thì mới được." Người vợ sẽ như thế nào nhỉ? Cho dù đây chỉ là một minh họa, nhưng tôi nghĩ rằng quý vị cũng có thể có cảm giác chính mình bị tổn thương nữa. Người vợ có thể nhìn thẳng vào mắt chồng và nói bằng một giọng phản kháng rằng: "Đây không phải là em không phải là người này." Giống như vậy, Đức Chúa Trời cũng bị sỉ nhục khi chúng ta chỉnh sửa hình ảnh của Ngài trong Kinh Thánh thành một hình ảnh mà chúng ta ưa thích. Ngài chính là Đức Chúa Trời, Ngài không phải là Đức Chúa Trời theo sở thích của chúng ta. Ngài là đấng tự hữu, hằng hữu. Đức Chúa Trời hằng sống là đấng tự giới thiệu mình trên trang đầu tiên của Kinh Thánh. Ngài là đấng tạo hóa dựng nên mọi sự, người xuống thế gian và phán rằng: "Ta là đấng tự hữu, hằng hữu." Giống như ngọn lửa không có bắt đầu và kết thúc, Ngài không lệ thuộc ai hay lệ thuộc vào bất cứ điều gì trong sự hiện hữu của Ngài. Ngài không lệ thuộc vào một quy định nào, một hữu hạn nào hoặc một nghĩa vụ nào. Không có gì không ổn khi Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh phán rằng: "Ta là đấng tự hữu, hằng hữu." Nhưng làm thế nào chúng ta biết được Ngài là đấng tự hữu, hằng hữu, còn các thần khác thì không? Những dịch lệ xảy ra minh chứng cho điều này. Pharaoh từ chối không vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho phép dân Israel được ra khỏi Ai Cập. Ông ta không công nhận thẩm quyền của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Có lẽ ông ta đã cho rằng mình đã có các thần riêng, và đó là lý do tại sao ông ta không vâng lời Chúa truyền dạy qua Môi-se. Nếu Pharaoh còn tin rằng ông ta có thể tôn thờ các thần riêng, ông ta sẽ không bao giờ đầu phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời chân chính và duy nhất. Vì thế, Đức Chúa Trời cung cấp chứng cớ Ngài là đấng tự hữu, hằng hữu bằng cách hạ bệ thẩm quyền đằng sau các thần của Ai Cập. Đức Chúa Trời phán rằng: "Ta sẽ xét đoán các thần Ai Cập, ta là Đức Giê-hô-va." Đoạn 12 câu 12 của sách Xuất Ai Cập ký. Chúng ta nên nhớ rằng Môi-se đã học và biết rất nhiều thần Ai Cập, bao gồm Osiris, thần sông Nin, Hec là nữ thần sinh sản và Ra chính là nữ thần mặt trời. Nói chung, mỗi thần đều mang đến cho dân Ai Cập các phép thuật đặc biệt. Điều này rất quan trọng khi chúng ta xem xét phần lược thuật về các dịch lệ. Phần nhiều các dịch lệ này có tính chất đe dọa hơn là xung đột giữa Môi-se và Pharaoh hoặc giữa Israel và Ai Cập. Đức Chúa Trời hằng sống đã hạ bệ quyền năng và tà thuật giả mạo đằng sau các thần giả của Ai Cập, dù cho những quyền năng này có thật. Đó là lý do các thuật sĩ đã có thể khiến cho loài ếch nhái hiện ra. Có điều, họ không thể loại trừ chúng được. Đức Chúa Trời đang nói cùng Pharaoh rằng: "Ngươi thờ thần Osiris, cho rằng sông Nin duy trì sự sống của ngươi, ta sẽ biến sông Nin thành một đầm lầy không có sự sống. Ngươi thờ nữ thần Hec, thần sinh sản, hiện thân qua con ếch, nhưng ta sẽ sản sinh ra rất nhiều ếch, để ngươi sẽ ước gì, ngươi chẳng bao giờ biết bà ta. Ngươi thờ thần Ra, cho rằng thần này sẽ chiếu sáng ngươi, nhưng ta sẽ biến mặt trời trở nên tối tăm. Bất cứ điều gì ngươi thay thế vị trí của ta sẽ trở thành dịch lệ cho ngươi." Bất lực trước sự đàn áp của chế độ Ai Cập, người dân Israel bèn kêu cầu Đức Chúa Trời. Họ có thể làm gì khác hơn là kêu cầu cùng Ngài? Họ thật sự không có khả năng tự vệ nào cả. Vấn đề quan trọng được đề cập ở phần đầu sách Ai Cập kỹ thuật: Đức Chúa Trời hằng sống có thể làm gì để cứu những người khốn khổ này? Và nếu Ngài có khả năng, liệu Ngài có muốn hành động hay không? Chúng ta vẫn còn đưa ra câu hỏi rằng Ngài có thể hành động gì không khi thấy đầy dẫy sự đau khổ xảy ra chung quanh chúng ta như hiện nay? Nếu có, thì Ngài có muốn hành động không? Đức Chúa Trời cho chúng ta câu trả lời qua sự đoán phạt của Ngài với dân Ê-díp-tô. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 3, câu 7 đến câu 8 nói rằng Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô và có nghe thấu tiếng kêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ê-díp-tô. Dân sự chỉ có thể thoát khỏi sự đàn áp nếu Pharaoh ăn năn về tội ác của mình hoặc nếu ma quỷ bị tiêu diệt. Đức Chúa Trời kêu gọi Pharaoh thả dân sự của Ngài đi, nhưng người lãnh đạo Ê-díp-tô từ chối. Vì thế, Chúa lên tiếng qua các dịch lệ. Nhưng Pharaoh vẫn khước từ và thế là dịch lệ tiếp tục xảy ra. Mỗi lần mà Pharaoh khinh thường mạng lệnh của Chúa, thì cái giá phải trả cho sự chống nghịch lại càng cao hơn dành cho chính ông ta và dân sự của ông ta. Lý do Đức Chúa Trời đoán phạt loài người là Ngài không cho phép điều ác có chỗ đứng. Đức Chúa Trời bày tỏ ý Ngài rất rõ ràng khi tội lỗi bắt đầu xâm nhập vào thế gian. Nếu quý vị không tin Đức Chúa Trời sẽ diệt trừ điều ác, thì quý vị sẽ không bao giờ hiểu được thông điệp của Kinh Thánh cả. Thế giới hiện đại ngày nay không thấy cần thiết phải có một đấng cứu thế vì họ không tin vào một Đức Chúa Trời là đấng sẽ đoán phạt thế gian. Trong khi ấy, Hội Thánh lại đáp ứng niềm tin sai lầm bằng cách thích nghi với thông điệp của Kinh Thánh. Chúng ta thường thích nghe nói rằng đấng Christ sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn, hay là đấng Christ sẽ khiến bạn được giàu có, hoặc đấng Christ sẽ chữa lành bệnh tật cho bạn, hay có thể là đấng Christ sẽ lấp đầy chỗ trống về hình dạng Đức Chúa Trời trong đời sống bạn. Có lẽ có vài lẽ thật trong một số điều này, nhưng tất cả không phải là phúc âm đâu. Thực chất của phúc âm là đấng Christ đã đến để cứu chúng ta khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se hướng dẫn dân sự rất cẩn thận. Khi dân Ê-díp-tô sắp sửa bị đoán phạt, Đức Chúa Trời có phương cách làm cho bất cứ ai tin Ngài và vâng phục Ngài sẽ được cứu thoát. Mỗi gia đình sẽ chọn một con chiên và nuôi nó trong 4 ngày rồi đem giết đi. Lấy huyết bôi lên khung cửa nhà của họ. Đức Chúa Trời phán, khi ta hành hạ xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó thì sẽ vượt qua. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12 câu 13. Quý vị có thể tưởng tượng được áp lực của Môi-se khi ông phải truyền đạt thông điệp này không? Ông đã bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời hằng sống qua bụi gai cháy. Ông đã trông thấy bụi gai và nghe tiếng Chúa phán. Ông đã chứng kiến những dịch lệ và biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt Ê-díp-tô. Ông biết Đức Chúa Trời đã cung ứng một phương cách để dân sự Ngài được giải cứu trong đêm kinh hoàng đó, và phương cách đó là dùng huyết chiên con bôi trên khung cửa. Chỉ có huyết chiên con mới có thể cứu họ khỏi sự chết. Tôi có thể tưởng tượng Môi-se đi từng nhà và hỏi rằng Ngươi đã dùng huyết chiên con chưa? Ngươi đã giết chiên con và lấy huyết nó chưa? Ngươi đã bôi huyết lên khung cửa hay chưa? Ngài đoán xét đã đến gần. Đây không phải là trò lừa, mà là sự kiện rất nghiêm túc đấy. Đức Chúa Trời đã phán, khi thấy huyết, ta sẽ vượt qua. Vậy bây giờ hãy bôi huyết lên khung cửa đi. Tại sao con chưa làm? Xin hãy ghi nhớ rằng, Đức Chúa Trời chưa hề phán như thế này. Nếu ngươi cầu nguyện thật nhiều, ta sẽ vượt qua. Ngài cũng chẳng nói rằng, nếu ngươi thành tâm, ta sẽ vượt qua. Ngài chỉ nói, khi thấy huyết, ta sẽ vượt qua. Rồi đêm kinh hoàng ấy đến, tôi chắc chắn rằng sẽ có vài người rất run sợ khi đang đứng bên bàn tiệc lễ vượt qua. Chắc có người nhìn ra cửa và thắc mắc, không biết huyết bôi trên đó có tác dụng gì khi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời khởi phát hay không. Nhưng mọi sự họ làm là phải tiếp tục làm theo lời Đức Chúa Trời. Có khoảng 2 triệu người tin và vâng phục Ngài. Kết quả là mỗi người đều được cứu khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Chủ đề về huyết trong câu chuyện Kinh Thánh đã khởi đầu từ buổi sáng thế kia. Khi Adam và Eva phạm tội trong vườn và sau đó họ biết mình lõa lộ, chúng ta biết Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Sáng thế ký đoạn 3 câu 21. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời đã giết một con thú ngay vào ngày loài người phạm tội đầu tiên. Đức Chúa Trời còn làm cho Adam biết sự chống nghịch của họ trong vườn Eden sẽ dẫn đến sự chết như thế nào, và sự chết đã xảy ra trong vườn Eden từ lúc đó. Adam được tha mạng, nhưng một con thú đã chết thay ông. Chúng ta phát hiện kiểu mẫu này trong câu chuyện của Abraham và Isaac. Đức Chúa Trời bảo Abraham mang con trai mình lên núi và Ngài cũng sắm sẵn một con thú để chết thay cho Isaac. Huyết của con thú đổ ra và mạng sống của Isaac được tha. Và bây giờ một con chiên sẽ chết thay cho mỗi gia đình ở Egypto. Đức Chúa Trời cũng dạy bài học này cho thế hệ mai sau. Ngài nói rằng, phương cách ngươi được cứu khỏi sự đoán xét là nhờ sự chết của một người khác. Sự chết của đấng này bao gồm sự đổ huyết. Giống như Adam và Abraham, chúng ta sẽ được tha bằng cách này. Có thể con cháu Abraham ở Egypto không tin rằng họ có thể vượt qua được đêm ấy. Những đứa trẻ chắc chắn sẽ phản đối không cho giết con chiên nhỏ bé. Như vậy chúng ta thấy rằng, để tin vào lời Chúa và vâng theo mạng lệnh của Ngài, cần phải có hành động của đức tin. Truyền thống dùng sinh tế được tiếp tục qua nhiều thế kỷ trong Cựu Ước, cho đến một ngày nọ, có một nhà tiên tri tên là Giăng nhìn thấy Chúa Giêsu và ông nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Giăng đoạn 1 câu 29. Giăng công bố với mọi người rằng, Chúa Giêsu là đấng sẽ cất tội lỗi, không những của Adam hay là Abraham, không những của những người Israel mà thôi, Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ cất tội lỗi thế gian đi. Chúa Giêsu đã cử hành lễ vượt qua như bao nhiêu người Do Thái trung tín khác đã làm, và lễ ấy vẫn còn được giữ cho đến ngày nay. Ngài nói với các môn đồ Ngài rằng muốn cùng giữ lễ vượt qua với họ. Họ dùng bữa bằng thịt chiên con và tuân theo quy định của lễ vượt qua trong suốt bữa ăn. Trong lúc dự lễ, họ cùng nâng cốc và nhắc lại việc Đức Chúa Trời đã cứu dân của Ngài bằng huyết như thế nào. Khi dùng bữa xong, Đấng Christ cầm chén và nói, chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Luca đoạn 22 câu 20. Ông đang nói với các môn đồ rằng, giống như huyết chiên con đã giải cứu dân Israel khỏi sự chết trong đêm kinh hoàng ấy ở Ai Cập, thì huyết của Đấng Christ sẽ giải cứu người nào được huyết Ngài che khuất khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời trong ngày sau rốt đại ấy. Khi xem phần cuối của Kinh Thánh, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã cho sứ đồ Giăng khải tượng của cảnh thiên đàng ở thời kỳ sau rốt. Giăng nhìn thấy vô số người đến nỗi không ai đếm được. Họ đang đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ai nấy đều vui mừng bội phần. Giăng muốn biết họ là ai, và người ta nói họ là những người đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Khải Huyền đoạn 7 câu 14. Câu chuyện Đức Chúa Trời để sự chết qua khỏi dân Ngài đưa chúng ta đến trọng tâm của thông điệp Kinh Thánh. Đức Chúa Trời phán, ta là đấng từ hữu, hằng hữu, và ta sẽ diệt trừ điều ác. Nhưng khi thấy huyết đó, ta sẽ vượt qua. Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 3 câu 14, đoạn 12 câu 13. Truyền thống dùng con sinh tế được lặp đi lặp lại nhiều lần trong các câu chuyện Cựu Ước là một trong những đề tài khó hiểu nhất. Nhưng hình thức dùng con sinh tế này có ý nghĩa rất quan trọng. Qua các sinh tế này, Đức Chúa Trời chuẩn bị để dân Ngài hiểu được nhu cầu và ý nghĩa về sự hy sinh của Chúa Giêsu Christ. Vì Đấng Christ là con sinh tế lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 7. Đấng Christ là chiên con Đức Chúa Trời, là đấng cất mọi tội lỗi thế gian đi. Giống như chiên con, Ngài chết thế cho Adam, cho Isaac, cho dân Hebrew và cho cả chúng ta nữa. Ngài mang lấy án phạt của Đức Chúa Trời hằng sống để chúng ta được cứu. Nhưng giống như lễ vượt qua, huyết chẳng những phải đổ ra mà còn phải được bôi lên trên khung cửa. Nhờ đức tin và sự vâng phục, người Israel đã dùng huyết bôi lên khung cửa nhà mình. Vì thế, phải có hành động đức tin để huyết của Chúa Giêsu mới có tác dụng trong đời sống của chúng ta. Vì huyết của Đấng Christ đã tuôn ra. Thế thì, tại sao chúng ta không nhờ hành động của đức tin mà cầu xin huyết ấy che phủ chúng ta? Để rồi chúng ta có thể tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời sẽ cứu chúng ta khỏi tội trong ngày phán xét. Chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Cha Thiên Thượng, con tôn kính và tôn vinh danh Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, cũng là đấng phán cùng Môi-se. Ngài là Đức Chúa Trời và là Cha của Chúa Giêsu Christ. Con dâng lời cảm tạ Ngài vì Ngài không để dân Ngài bị điều ác khống chế, nhưng kiên quyết không để điều ác tồn tại. Con biết rằng nếu mọi điều ác đều bị phán xét, con sẽ không thể thoát khỏi án phạt. Nhưng con đội ơn thương xót của Ngài vì Ngài đã sắm sẵn cho con một lối thoát để con thoát khỏi tội trong ngày phán xét nhờ huyết của Chúa Giêsu Christ. Con dâng lời ngợi khen Chúa vì sự hy sinh của Chúa Giêsu Christ đã cứu lấy con. Con tin vào lời hứa của Ngài giống như dân Israel ngày xưa được cứu nhờ huyết của chiên con cũng sẽ được cứu nhờ huyết của Chúa Giêsu Christ. Con cảm ơn Ngài về món quà kỳ diệu Ngài ban cho con qua đức tin trong con Ngài là đấng yêu thương và phó chính Ngài vì con. Con cầu nguyện bấy nhiêu điều trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Tôi hân hoan ngợi khen dòng huyết báu đã tuôn vì tôi nhân khắp hoàn cầu. Tôn vinh con độc danh từ Cha Thánh đã man lần đòn đặng chữa tôi lành. Tuy xưa tôi lang thang đi xa chuồng, tâm linh cứ mang khổ đau lo buồn. Xin chiên con gọi tôi bằng huyết quý, ắt tâm tôi tình anh tuyết khôn bì. Tình bạch hơn tuyết nay, tình bạch hơn tuyết nay. Chúa lấy huyết bao phiêu trắng trong ngàn, trắng tôi tình bạch hơn tuyết muôn vàng. Giêsu mang thập tự nặng nề thay, máu gai ngài đổi đau khổ chi tay. Tuy xưa Giêsu đau buồn phiền lao, há thập tự ngài chiều luôn công nào. Ước Chúa dắt đến suối huyết tuôn đời, cho tâm linh tôi giữa trăng trong đời. Xin chiên con gọi tôi bằng huyết quý, ăn tâm tôi tình anh tuyết khôn bì. Tình bạch hơn tuyết nay, tình bạch hơn tuyết nay. Chúa lấy huyết bao phiêu trắng trong ngàn, trắng tôi tình bạch hơn tuyết muôn phần. Tôi chỉ lạc lìa nhà cha, bước theo trần tục trên lối gian tà. Tâm linh ô tôi nay đắm dương son, nước trong giường gian khôn giữa sạch hồn. Quyết chi năm chắc lấy hương ngon ngài, tôi gieo thân trong suối huyết vô nhai. Xin chính con gọi tôi bằng huyết quý, ân tâm tôi tình anh tuyết khôn bì. Tình bạch hơn tuyết nay, tình bạch hơn tuyết nay. Chúa lấy huyết bao phiêu trắng trong ngàn, trắng tôi tình bạch hơn tuyết muôn phần. Tình bạch hơn tuyết nay, tình bạch hơn tuyết nay. Trong ngàn, trong tôi tình bạch hơn tuyết muôn phần.